vốn tổng tượng. Khi ấy Thế Tôn trùng tuyên lại nghĩa này nên nói kệ: các duyên hạnh vô nghĩa, sanh lỗi thường vô thường, nếu không phân biệt giác, hằng lìa thường vô thường. Vốn câu này thì giải thích hết sức là rõ, tất cả duyên hạnh đều là vô nghĩa. Tại sao? Vì nó là cái không thật, và nó sanh ra lỗi thường và vô thường, tức là hai bên. Nếu mà không phân biệt giác, tức là không còn có cái phân biệt giác tưởng, thì hằng lìa được cái lỗi thường và vô thường của hai bên. Từ kia lập nên tâm, ác có các nghĩa tạp, đẳng quán tự tâm lượng, ngôn thuyết không thể được. Từ kia lập nên tâm, tức là từ cái phân biệt mà lập tâm, hoặc là mê hoặc là giác, thì liền có cái nghĩa tạp nhạc. Mà chỉ có bình đẳng quá tự tâm hiện lượng của mình, thấy được, nhận được cái tự tâm hiện lượng của mình, thì mọi thuyết ngôn thuyết đều không thể tới trở ra được. Giải thích: duyên hạnh vô nghĩa là chẳng giác tự tâm hiện lượng, thì không gốc có thể y cứ hội quy về vô kịch. Bên trong đã không nguồn thầm hợp, thì bên ngoài ắt sanh lỗi phân biệt. Đây là lý do nơi hai bên. Nói rằng nếu mình không có giác được cái tánh giác mà gọi là tự tâm hiện lượng đó, thì mình không có cái gốc để mà y cứ. Bởi không gốc y cứ cho nên khi mà thấy mọi sự vật nó tới cái chỗ tiêu diệt, thì mình nói chỗ cuối cùng nó là vô kịch. Mà nếu nó vô kịch, vô kịch tức là cái không tột. Cái không tột là rỗng không, không có gì hết. Và nếu thấy như vậy đó, thì bên trong đã không, tức là như vậy thì tới chỗ tột cùng là không. Cái không thì không có cái chỗ để mà thầm hợp, tức là mình không có cái chỗ để trở về. Thì bên ngoài ác sanh lỗi phân biệt, tức là trong không có chỗ trở về, tức là phải chạy ra bên ngoài, đuổi theo sự vật bên ngoài. Đây là lý do rơi hai bên. Đó. Thì cái chỗ này nếu nói cho kỹ để thấy rằng cái tu của chúng ta mà tổ thường bảo chúng ta phải tu cách làm sao, tức là kiến tánh. Kiến tánh tức là nhận ra cái bản tánh mình nó không phải là cái tướng thường vô thường mà nãy giờ nói, mà là cái tánh giác phi thường phi vô thường. Mình nhận ra được bản tánh mình ở trong rồi ấy, thì mình mới không có chạy theo cái cảnh duyên bên ngoài, mình mới thấy cảnh duyên bên ngoài là hư dối. Còn nếu mình không nhận được bản tánh ở trong ấy, thì mình luôn luôn làm đuổi theo bên ngoài, có phải vậy không? Nghĩa là nếu mình không có nhận được mình có cái bản tánh chân thật, hay mình nói theo nhà thiền là cái bản lai diện mục, thì mình luôn luôn chạy theo cảnh bên ngoài, nào tốt, nào xấu, nào hơn, nào thua, bị ngoại cảnh chi phối. Cho nên muốn trở về được tánh giác thì trước mình phải nhận ra mình có cái chân thật. Từ nhận được cái chân thật đó rồi thì mình mới không có đuổi theo cái cảnh bên ngoài, vì vậy mà không có rơi hai bên. Nếu bỏ phân biệt giác được nguồn trên, thì tự chứng bên trong chẳng rơi vào đoạn thường, song không y cứ nơi đây lập tâm. Nếu mình bỏ được cái vọng tưởng phân biệt, mình giác ngộ được cái nguồn trên, thì tự chứng được bên trong có cái thể chân thật, thì không rơi vào cái hai cái lỗi đoạn và thường, nhưng mà cũng không có y cứ đó mà để lập thành cái tâm mê giác. Nơi đây mà lập tâm vẫn là mê giác đối đãi nhau, các nghĩa tạp giới, mà chẳng phải đẳng quán tâm lượng mình. Đẳng quán tâm lượng thì chỉ thầm hợp, nên chẳng phải ngôn thuyết đến. Nó đẳng quán là chỗ đó tự mình thầm nhận, thầm chứng, chứ không phải lời nói đến được. Đó là cái chỗ nói về tánh giác, nó không phải thường, không phải vô thường, đối đãi hai bên. Đặc biệt đề tài